Hệ thống thiên tài vô song. Chương 9, không người có thể địch. Góc truyện audio.com. Nhóm, TTTV, nguồn, Trainee xông lên đầu tiên là tên côn đồ lao tới với tốc độ nhanh nhất. Giống như sắp đụng vào Tiếu Lạc, ánh mắt của hắn trừng to, khảm đao còn chưa có chém xuống. Hắn phát hiện mình không thể thu chân lại được, cùng Tiếu Lạc mặt đối mặt rồi kịch liệt va chạm. A, một tiếng hét thảm, toàn thân co rút, bị Tiếu Lạc đụng trúng. Tên gia hỏa cường tráng này lập tức bay ra ngoài, ngã mạnh ở trên mặt đất, trượt dài 4-5 mét trên mặt đất mới khó khăn ngừng lại. Trong lúc này lại đụng ngã mấy tên côn đồ khác, trên mặt Tiếu Lạc nở nụ cười trào phúng, ánh mắt băng lãnh, tay phải đảo ngược một trào, bắt được chân trái của một người, sau đó hướng về phía đầu gối của hắn dùng sức đập một cái. Răng rắc một âm thanh vang lên, chân trái người kia lập tức biến thành chữ V hướng về phía sau. Đồng thời vang lên một tiếng hét thảm, tiếp theo, đem cỗ thân thể đã mất đi sức chiến này đấu, đẩy về đám người theo sát phía sau, lập tức có mấy người ứng phó không kịp, bị đâm đến té ngã quay cuồng. Hai thanh niên thừa cơ đánh úp vung khảm đao sắc bén về phần lưng của Tiếu Lạc. Tiếu Lạc theo bản năng xoay một cái, hai tay hóa quyền cứng trọi cứng đánh tới. Bành, cổ tay hai người bị chật khớp thân thể mất đi trọng tâm cấp tốc lui lại. Đau đến nước mắt bay tư tung, la lên thảm thiết, Tiếu Lạc như mãnh hổ, như báo săn, thế không thể đỡ, đám này đại hán cùng nhau đổi xác, bị cảnh tượng như vậy làm cho chấn động không thôi. Đối phương quá hung mãnh để bọn hắn sợ mất mật, nhưng kệ bọn hắn rất kinh sợ, Tiếu Lạc bị nam tử đầu chọc khiêu khích chọc giận không chút nào do dự. Dậm chân lao tới, mang theo cuồn cuộn sát ý, hung mãnh trùng kích, chiêu chiêu độc ác, thức thức cương mãnh, oanh kích liên tiếp giống như cuồng phong bạo vũ, sinh ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng. Nam tử đầu chọc giờ phút này không còn có nửa điểm phẫn nộ. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên trán không ngừng lăn xuống mà. Hắn B cũng không nghĩ tới đối phương lại hung mãnh dữ dội như thế. Cái này không phải người A, đây rõ ràng là một đầu quái vật A trong nháy mắt. Phế bỏ mười mấy người, xa xa trung niên nam tử cũng khó mà bảo trì được sự chấn định. Mở to hai mắt, há to mồm, hoàn toàn ở vào trạng thái kinh ngạc đến ngây người. Hắn hai tên bảo tiêu đồng dạng cũng hoảng sợ thất sắc. Phải biết, bọn họ là lính đặc chủng giải ngũ A, một thân thiết huyết là do quốc gia huấn luyện ra, tự nhận khó gặp địch thủ, người ta xuất thủ thế nào mà bọn hắn không thấy rõ. Bành, ở lúc hai tên bảo tiêu không thể che giấu sự khiếp sợ trong lòng. Tiếu Lạc lại đem một người đạp bay ra xa 7-8 mét, tay bắt lấy khảm đao đang rơi xuống giữa không trung, một đao nơi tay, sát khí tràn ngập mà ra. Hắn xông vào trong đám người nhấc đao chém liên tiếp, khảm đao giống như là vòi rồng đang gào thét, tàn sát địch nhân từ phía, từng đại hán ngã xuống trong vũng máu. Vô luận là ai cũng không nghĩ tới, vốn cho là con cừu non lại bỗng nhiên biến thành một đầu dã thú khát máu. Lộ ra bộ dạng hung tàn, nam tử mặt mũi tràn đầy khuất nhục đã sớm bị dọa đến vãi đái vãi cức. Không biết chạy đến địa phương nào. Lúc một tên đại hán sau cùng ngã trong vũng máu thống khổ hét thảm. Tiếu Lạc xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới hướng nam tử đầu chọc, khảm đao trong tay hướng xuống đất, lưỡi đao đỏ chót, từng giọt máu theo mũi đao rơi xuống đất, thân thể nam tử đầu chọc cứng ngắc, có thể thấy rõ ràng trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Lúc này Tiếu Lạc từng bước một đi tới phía hắn, lập tức dọa hắn đến sắc mặt trắng bạch. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta, chúng ta là người của Long Bang. Long Bang là cái thứ gì? Tiếu Lạc trầm thấp hừ nhẹ một tiếng. Một giây sau, lao nhanh tới, giống như một tia chớp đen lao tới. Hung manh tới gần nam tử đầu chọc, tựa như một con dã lang lao tới như điên. Khảm đao vẽ ra trên không trung một vệt sáng. Thế mạnh không thể ngăn cản chém tới. Con ngươi nam tử đầu chọc đột nhiên co lại. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Khảm đao sáng bóng trong mắt hắn càng ngày càng rõ ràng. hắn giống như nhìn thấy tử thần đang hướng về mình vẫy tay. Ầm, ngay lúc Tiếu Lạc hướng khảm đao đánh tới nam tử đầu chọc đầu. Một tiếng súng chói tai nổ vang, giống như là một đường kinh lôi, làm cho tất cả mọi người tâm thần mãnh liệt chấn động một cái. Dừng tay, một tiếng quát chói tai của cô gái truyền đến. Ông, khảm đao trong tay Tiếu Lạc nháy mắt đình chỉ, giống như đem lưỡi hái của tử thần, treo ở trên đỉnh đầu nam tử đầu chọc, nhìn xem thanh khảm đao đằng đằng sát khí. Nam tử đầu chọc sắc mặt trắng bạch, hai mắt trợn lên, một cỗ tanh hôi từ đũng quần hắn bay lên, là hắn đại tiểu tiện bậy a, ngay sau đó liền ngất đi. Sống sờ sờ bị sợ bất tỉnh, Tiếu Lạc quay đầu nhìn lại, năm sáu chiếc xe cảnh sát ngăn ở hai bên đường phố. Hai chiếc xe bật đèn báo hiệu phong tỏa nơi đây, hai mươi mấy tên cảnh sát trang bị một bộ trang bị phòng chống bạo lực. Cầm tấm chắn trong tay biểu diễn uy vũ, cảnh sát hình sự phổ thông, giơ súng lục, họng súng tất cả đều ngắm chuẩn lấy hắn, người có 5 giây bỏ đao xuống, một tên nữ cảnh sát đem súng chỉ lên trời buông xuống. Từ bên cạnh một tên cảnh, cầm một cái loa phóng thanh trong tay qua, hướng Tiếu Lạc kêu gọi đầu hàng đếm giây, 5, 4, 3, dung mạo mỹ lệ, thân hình tư thế hiên ngang. Tóc ngắn, búi tóc đặt ở sau tai, hai con mắt thuần khiết như nước, toàn thân đồng phục cảnh sát màu đen căn bản không đủ để che giấu cái dáng người huyền chuyển của nàng. Tiếu Lạc nhớ rất rõ ràng, nữ cảnh sát này chính là nữ cảnh sát có duyên gặp mặt ban ngày ở cục cảnh sát. Tuy nói thực lực bản thân mạnh lên, nhưng hắn cũng không có muốn cùng cảnh sát có ý định đối nghịch. Lúc nữ cảnh sát đếm tới 2. Hắn liền đem khảm đao trong tay vứt trên mặt đất, lập tức có hai tên đặc công vọt lên, một trái một phải đem Tiếu Lạc chế trụ, nhìn tới người thụ thương thống khổ đầy đất, Cổ Thiên Lâm nhíu mày, là kẻ ghét ác như cừu nói, ngay trên đường cái kết nhóm cầm đao đả thương người, không nhìn luật pháp quốc gia, không nhìn tới an toàn tánh mạng của người dân, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ cho xã hội, thực sự là một đám hỗn đản. Tất cả đều mang về cho ta. Chấm chấm, yes, madam, một đám cảnh, xem xét trả lời, giờ phút Tiếu Lạc không muốn giải thích cái gì. Bởi vì hắn biết rõ, lúc này nói cái gì cảnh sát cũng sẽ không nghe, vẫn bị bọn họ mang về trong cục, phải qua bọn họ thẩm vấn. Câu trả lời của mình mới có giá trị. Tiếu Lạc cùng một đoàn người nam tử đầu chọc bị cảnh sát mang đi về sau. Lúc này nam tử trung niên Âu Phục mới đứng dậy, tra một chút tư liệu người tuổi trẻ kia, còn nữa, an bài một luật sư, người trẻ tuổi này ta muốn. Vâng, ông chủ, Lãnh Hữu cung kính đáp. Ngày thứ hai, trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, danh tự, Tiếu Lạc, tuổi tác, 26, vì sao trước mặt mọi người cầm đao đả thương người, phòng vệ chính đáng, Tiếu Lạc hai tay mang theo còng tay. Ngồi ở trên ghế thẩm vấn, Cổ Thiên Lâm hỏi một câu hắn liền đáp một câu, phòng vệ chính đáng, Cổ Thiên Lâm hừ lạnh, đem báo cáo của bệnh viện ném trên bàn, 20 cái thương nhẹ, 8 cái trọng thương, hiện tại toàn bộ nằm viện, ngươi nói với ta đây là phòng vệ chính đáng, cảnh quan, sao cảnh sát không kiểm tra camera trên hệ thống thiên võng đi, kiểm tra xem liền biết rõ lời ta nói là thật, Tiếu Lạc lạnh nhạt nói. Nên làm cái gì không cần ngươi tới dạy ta, bất quá ta có thể rất tiếc nói cho ngươi, địa phương ngươi cầm đao đả thương người không có camera giám sát. Cổ Thiên Lâm hai tay chống trên bàn mặt bàn thẩm vấn. Thẳng thắn nhìn chằm chằm Tiếu Lạc nhướng mày, không có giám sát thì có người làm chứng, cái chủ quán nhỏ kia có thể chứng minh ta là bị ép phải phòng vệ. Cách chương.